I love the calendum cantarevan, Jesu gantailam kamyan, vadon ben lamcha kum nyau tavoy ha, nai tu tailam ngai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ nhìn tin và nhà ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin đến cùng quý thính giả với đề mục trong phần sinh hoạt và sức khỏe của báo Chính Luận. Đó là những cách có thể làm chặn đứng cơn nấc cục. Thưa quý thính giả, ngày còn nhỏ, tôi nhớ có gia đình người hàng xóm ở ngay bên cạnh nhà của ông nội tôi ở Phú Nhuận, Việt Nam. Nhà này có một bác không lớn tuổi lắm, khoảng chừng 60 đến 65. Ngày nọ, tôi nghe thấy trong nhà bác đó trộn rộn lăng xăng. Con cháu có phần lo lắng. Thì ra, bác ấy bị chấn nứt cục đã 2 ngày mà không có cách nào làm bác đó ngưng nứt cục được. Tôi thấy họ có chở bác đi bác sĩ tư, rồi đi bệnh viện mà không làm sao ngưng được cơn nứt cục của bác. Gia đình chở bác ấy về nhà để nằm trên giường. Sang đến ngày thứ 3 thì bác ấy qua đời vì không ăn uống gì được. Hôm qua khi đọc được bài báo nói về phương cách có thể chặn đứng cơn nứt cục, tôi nhớ lại câu chuyện vừa kể trên và nghĩ đến bà con cô bác mình. Việc này cũng có thể xảy ra lắm. Cho nên tôi xin chia sẻ cùng quý vị là những ai không có dịp đọc bài báo đó, để phòng khi có chuyện như vậy xảy ra, mình có thể dùng cách ngoại khoa này, hầu mong giúp ích được trước khi phải viện trợ đến bác sĩ. Bài báo viết như sau. Để hết nứt cục, bạn có thể lấy một cục nước đá lạnh ngậm vào trong miệng để cho tan dần đến khi cơn nứt cục biến mất. Hoặc ngồi chồm hổm, tựa ngực mạnh trên 2 đầu gối cũng là giải pháp hữu hiệu. Nứt cục không gây nguy hiểm cho ai, nhưng nó thật sự tai hại nếu đến không phải lúc, chẳng hạn như khi bạn đang tỏ tình, phỏng vấn, tìm việc làm. Để thoát khỏi cơn nứt cục, bạn cần tăng lượng thán khí trong máu. Vì thán khí làm giảm nứt cục và dưỡng khí làm tăng nứt cục, bạn có thể kiểm chứng bằng cách trong lúc bị nứt, hít một hơi đầy không khí đầy buồng phổi và sẽ thấy một cái nứt cục tiếp nối ngay sau hơi thở này. Phương cách thứ hai, nuốt khô 1 muỗng cà phê đường. Việc này thường chặn đứng chứng nứt cục chỉ trong một vài phút. Với trẻ em có thể cho uống 1/2 muỗng đường pha vào 120ml nước. Cách thứ ba, lấy 1 ly nước lạnh, khum người tới trước và uống ly nước ngược. Nói đơn giản hơn là hãy uống 1 ly nước bằng mép ly đối diện với bạn, Thông thường khi uống nước, bạn uống ở mép ly gần với bạn hơn, và môi trên bạn nằm trong vòng tròn của thành ly. Khi bị nứt cục, hãy uống ở mép ly bên kia, sao cho môi dưới bạn nằm trong vòng tròn của vành ly. Cách thứ tư, bơm hết không khí ra khỏi buồng phổi. Nghĩa là hãy dồn hết không khí, thở cho thật hết không khí ra khỏi buồng phổi thật chậm và đều. Bạn sẽ thấy hơi ngộp thở, nhưng hãy cố gắng giữ lại vài mươi giây. Cách thứ năm, dùng hai ngón tay trỏ của hai bàn tay nhét chặt vào hai lỗ tai chừng nửa phút. Hành động này kích thích hệ thần kinh và làm hết nứt cục. Mẹo vặt này có kết quả trên 95% tổng số bệnh nhân. Ngoài những phương pháp rất hữu hiệu kể trên, có tác dụng trên hầu hết số bệnh nhân, bạn cũng có thể thử các mẹo vặt dưới đây với hiệu quả khoảng 50%. Là há miệng ra, nhìn sâu vào trong, bạn sẽ thấy có một cục tròn treo ngay giữa thành trên của cổ họng. Dùng một muỗng nhỏ, nâng cục này lên vài lần có thể hết nứt cục. Cách kế tiếp là dùng cục bông còn quấn vào đầu đũa, nhẹ vào vòm trên của miệng. Phần cứng và mềm gặp nhau. Phần kế tiếp là nhai và nuốt một miếng bánh mì khô. Thưa quý thính giả, những cách trên đây hy vọng giúp được quý vị nào bị chấn nứt cục mà không có cách để mà hóa giải được. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả bài viết và báo chính luận. Xin kính chúc quý vị thính giả của đài được luôn an khương khỏe mạnh trong ơn Chúa ban cho, cũng như có lòng tìm cầu Chúa, hướng về Ngài trong cuộc sống của mình. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là đời sống là một trận chiến. Thưa quý vị, đời người không chỉ là một cuộc hành trình dài đằng đẵng mà còn là một cuộc chiến đấu không ngưng dứt. Hễ con người còn sinh động là còn tiếp tục phấn đấu để sinh tồn. Ông Gióp là một người công bình của Đức Chúa Trời cũng đã tự vấn: người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Sanh vào đời là con người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến trong đời sống. Mỗi một sự việc là một dữ kiện trong cuộc đời mà chúng ta phải đương đầu một cách quyết liệt. Schopenhauer, một triết gia vô tiếng người Đức, ông rất là nổi tiếng vào năm 1819. Có lần ông đã xác định rằng đời sống con người là một cuộc chiến tranh cho sự sống còn, và điều chắc chắn là sẽ thất bại. Con người vô tín biết chấp nhận cuộc đời là một trận chiến để sinh tồn, nhưng người vô tín không có hy vọng và biết chắc chắn là sẽ thất bại. Điều này nó hoàn toàn khác hẳn với lời tuyên phán của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng, đoạn 16 câu 33, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ và những dân sự của Chúa rằng: ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Giêsu xác nhận đời sống của con cái dân sự của Ngài ở trần gian này là có chiến tranh, có hoạn nạn, có khó khăn, nhưng Ngài cũng trấn tĩnh cho dân sự của Chúa là hãy cứ bình yên ở trong Ngài, vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Có nghĩa là Ngài hứa hẳn dân sự của Chúa cũng được sự chiến thắng như Ngài đã chiến thắng ma quỷ và chiến thắng thế gian. Có bốn cái yếu tố căn bản để Đức Chúa Trời có thể thực hiện kế hoạch đem lại sự thắng trận trong cuộc đời của con cái dân sự của Ngài. Và bốn cái yếu tố này được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước, Sử Ký thứ 2 đoạn 20 như sau: Sau các việc này, sải có dân Moab, dân Ammon và những người Maonit ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuộc cho Giô-sa-phát mà rằng: Có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Syria mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đương ở tại Hát-sát-son-tha-ma, cũng gọi là En-ge-đi. Giô-sa-phát sợ hãi, ráp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Vua Giô-sa-phát sợ hãi vì được biết tin rằng các dân dân họp nhau lại kéo quân đến đặng tranh chiến cùng người. Nhưng vua Giô-sa-phát đã để sự sợ hãi qua một bên và đem lòng tìm kiếm Chúa, vì ông biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho ông kế hoạch nắm chắc sự thành công trong chiến trận. Theo dõi lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời, há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Vua Giô-sa-phát cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Ông xác định Đức Chúa Trời là ai? Là đấng Chúa Thế của vũ trụ càn khôn. Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời. Ngài là đấng quản trị muôn dân, muôn nước. Thứ hai, ông đề cập đến cái quyền năng và lãnh thổ cai trị của Chúa trên cả thế gian, trong vũ trụ của chúng ta. Thứ ba là ông đề cao cái lòng tin của ông và dân sự ông nơi Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền này, mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể đương đầu với bất cứ trận giặc nào xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Giặc đó có thể là bệnh tật, giặc đó có thể là tình cảm, giặc đó có thể là vấn đề kinh tế tài chính cho gia đình, giặc đó có thể là bất cứ một nghịch cảnh, một nan đề đối với chúng ta. Chúng ta hãy để lòng tìm cầu Chúa và lời của Ngài. Bà Meyer đã đi bác sĩ khám thường niên và bà đã tìm thấy một cục bướu nhỏ ở trong ngực của bà. Sau khi thử nghiệm được biết đó là loại ung thư phát triển nhanh nhất. Đột nhiên, bà phải đối diện với một cuộc giải phẫu và phải chiến đấu với sự lo sợ rất nghiêm trọng. Bà bước đi trong nhà như bị ai xô đẩy bà ngã quỵ. Bà không thể nào ngủ được trong đêm. Bà chán nản trong sự chiến đấu đơn độc cho sự sống còn của mình. Nhưng bà biết rằng bà cần phải có Chúa để nghe lời Ngài phán dạy cho cuộc chiến của bà hiện đang diễn ra. Vào một đêm, bà nằm trên giường chợt tỉnh lúc 3 giờ sáng. Tâm linh bà nghe được tiếng phán của Chúa. Mary ơi, con có thể tin cậy nơi ta. Kết quả cái tiếng phán đó, bà được giải thoát sự khiếp sợ, lo lắng. Dù bà đang chờ đợi giải phẫu và thử nghiệm, nhưng bà biết rằng bà được ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì xảy ra cho bà tin tưởng rằng Chúa sẽ chăm sóc bà. Thưa quý vị và các bạn, khi sự rắc rối đến và chúng ta biết mình phải đối diện với kẻ thù của mình, kẻ thù của mình bất cứ là trong lĩnh vực nào, tình cảm, đói khát, thất nghiệp, bệnh hoạn, điều phản ứng đầu tiên của chúng ta là phải tìm kiếm Chúa và lời phán dạy của Ngài như vua Giô-sa-phát vậy. Tối thứ hai là phải hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Chúng ta hãy nghe vua Giô-sa-phát: hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ thì Ngài sẽ không đoán xét chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng có sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này, đường đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt của chúng tôi ngửa trong nơi Chúa. Thưa quý vị, ở đây vua Giô-sa-phát hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, thừa nhận với Chúa rằng ông hoàn toàn bất lực, bất toàn để đối phó với kẻ thù đến với ông. Giô-sa-phát đã nêu lên 3 vấn đề rất quan trọng. Thứ nhất là ông không đủ sức để chống cự với kẻ thù của ông. Thứ hai, ông không biết phải làm sao để có thể đối diện với kẻ thù của ông. Và thứ ba, ông biết một điều là mắt của ông ngưỡng trong nơi Chúa. Ba yếu tố này đã đặt vua và dân Giu-đa vào một tư thế để đón nhận cái phép lạ từ nơi Đức Chúa Trời. Một trong những định chế của đời sống tâm linh đến từ nơi Chúa là chúng ta phải hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu Christ Ngài phán: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Vâng, thưa quý vị, ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Và Chúa đã xác nhận điều đó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: không thầy đố mày làm nay. Vâng, bất cứ điều gì chúng ta phải cần có người hướng dẫn, cần có người để cố vấn, cần có người để giúp đỡ cho chúng ta. Huống hồ chi trong cái đời sống chúng ta đối diện với những nan đề và đối diện với kẻ thù của chúng ta. Bệnh tật và tất cả những sự khó khăn khác, những nan đề khác, chúng ta cần phải có Chúa. Cái điều thứ ba mà vua Giô-sa-phát đã làm là quy vinh về Chúa. Chúng ta hãy nghe Giô-sa-phát đã làm và đã nói gì. Giô-sa-phát bằng cúi sấp mặt xuống đất, và cả Giu-đa và dân sự thành Giê-ru-sa-lem để sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Buổi sớm mai, chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng, thê ra coa. Đương lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng lại đó mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các lăng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Người đã bàn nghị với dân sự, bàn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh để ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng còn đến đời đời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vua Giô-sa-phát đã đem vinh quang về cho Chúa bằng sự thờ phượng, ca ngợi và bằng sự tin tưởng, ngợi khen sự thương xót của Chúa hằng còn đến đời đời. Ngợi khen và quy vinh hiển về Chúa là lót đường cho chiến thắng. Khi chúng ta đối diện với kẻ thù một cách bất lực, chúng ta cần đứng vào vị thế sẵn sàng ngợi khen thờ phượng Chúa như Giô-sa-phát đã làm. Ở đây chúng ta tìm thấy cái kết quả mà Giô-sa-phát đã đạt cái niềm tin, đã ngợi khen Chúa, đã làm vinh hiển danh của Ngài và hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Đường lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân A-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-xi-rê đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại. Dân A-môn và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-xi-rê, đạn diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Sê-xi-rê rồi thì dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo thì thấy những thây nằm rải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Chúng ta phải biết rằng cuộc đời là chuỗi ngày tranh đấu để sống còn. Kẻ thù của chúng ta là bệnh tật, là tài chánh, là tình cảm tiêu cực, là sự bất hòa, chia rẽ ở trong gia đình và hoàn cảnh khó khăn. Trong cộng đồng đức tin có sự thụ động, có cái tính ích kỷ, phe đảng, đó là những kẻ thù của chúng ta. Chúng ta hãy nghe lời Chúa phán cùng Giô-sa-phát, Hai Sử Ký đoạn 20 câu thứ 15 như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bàn là của Đức Chúa Trời. Trận giặc này, bất cứ trận giặc nào trong đời sống của chúng ta là dân sự của Chúa, đều có Chúa can thiệp. Thưa quý vị và các bạn, khi đối diện với bất cứ kẻ thù nào trong cuộc chiến, chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, để lòng tìm kiếm Chúa và lời phán dạy của Ngài, để hướng dẫn, để trấn tĩnh, để cố vấn cho chúng ta. Thứ hai là biết hoàn toàn tùy thuộc vào quyền năng và sự yêu thương của Chúa. Thứ ba, đứng vào một tư thế chúng ta ngợi khen, chúc tụng và thờ phượng Chúa. Thứ tư, chúng ta chờ đợi sự giải cứu đến từ nơi Đức Chúa Trời, như lời Chúa phán trong sách Ê-sai đoạn 30 câu 18: Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi, Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trông đợi nơi Ngài. Nguyện Chúa Ngài gọi mời quý vị, và nguyện cho quý vị cảm nhận được lời mời gọi của Chúa hôm nay để trông cậy nơi quyền phép và tình yêu thương của Ngài giải cứu chúng ta khỏi con đường của tội lỗi và giải cứu chúng ta khỏi bất cứ kẻ thù nào ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta đối diện. Như lời Chúa Giê-xu đã phán, các ngươi có chiến tranh, có hoạn nạn, nhưng hãy cứ vững lòng trong ta, vì ta đã thắng thế gian rồi.
Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.